Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cưỡng bái vọng trưởng lão hòa thượng đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức hội đồng điều hành học viện, ban giảng huấn cùng ban quản viện tăng, ban quản viện ni và 750 tăng ni tu học nội trú. Trong buổi pháp thoại ngày thứ hai, tôi kính gửi đến các tăng sinh, ni sinh và quý Phật tử đề tài Phật giáo và lý tưởng phụng sự nhân sinh. Chủ đề này tập trung nội dung điều thứ 9 tuyên bố Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 vừa được tổ chức trọng thể và thành công vào ngày 11 đến 14 tháng 5 2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là lần thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế đẳng cấp giữa cộng đồng Phật giáo thế giới. Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 đó bắt đầu bằng tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 5 2019 nhằm ngày mùng 6 tháng 4 kỷ hợi. Hội thảo học thuật quốc gia diễn ra vào ngày 11 tháng 5 với sự tham dự và đóng góp của 110 học giả đến từ các trường đại học trong nước. Lễ khai mạc chính thức Vê Sắc Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 12 tháng 5 2019. Hội thảo học thuật quốc tế diễn ra vào ngày 13 tháng 5 và lễ bế mạc diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Chiều 14 và trọn ngày 15, một số khác đó, thì gồm ngày 16, 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có cơ hội thưởng lãm Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thế giới, di sản văn hóa thiên nhiên thế giới Trường An, Sapa, đỉnh Phan Xipang cũng như núi Thiên Yên Tử. Ngoài các sự kiện hội thảo học thuật quốc tế quốc gia thì Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 còn là lễ hội văn hóa toàn cầu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công lễ đàn cầu nguyện hòa bình dưới sự tham dự của 30.000 Phật tử trên toàn nước. Lễ hoa đăng trên bờ, lễ thuyền đăng dưới nước, diễu hành xe hoa ở các thành phố lớn gồm tỉnh Hà Nam, Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Bình Dương, thành phố Kiên Giang và nhiều tỉnh thành quan trọng khác. Triển lãm mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới gồm các cổ vật, tranh sơn dầu, thư pháp rất đặc sắc tại Điện Quan Âm điện Pháp Chủ. Riêng điện Tâm Thế đó thì do Quỹ Đạo Phật ngày nay phụ trách. Đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế gồm 8 nước tham gia với sự đóng góp của 400 tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và 600 vũ công thuộc nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng trên toàn quốc tham dự. Như vậy, đêm văn nghệ gồm 2 phần. Phần 1 là Ve Sắc Thiêng Liêng từ 18:45 đến 19:50. Sau đó vào 20:10 thì chương trình Đại Lộ Di Sản rất đặc sắc được truyền trực tiếp trên VTV1. Suốt 16 năm qua, Ve Sắc Liên Hợp Quốc được tổ chức 12 lần tại Thái Lan, 1 lần tại Tích Lan và 3 lần tại Việt Nam. Thì Ve Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 giữa cộng đồng Phật giáo thế giới và lần thứ 3 tại Việt Nam được xem là đẳng cấp nhất, thành công nhất, nhiều sự kiện nhất, đón nhận được nhiều lãnh đạo Phật giáo cũng như là nguyên thủ quốc gia đến tham dự. Về phía nguyên thủ quốc gia có sự tham dự của Tổng thống Miến Điện, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng Thư ký UNESCO, 26 đại sứ nước ngoài tại Việt Nam và nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế. Về phía lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, Ve Sắc Liên Hợp Quốc được hân hạnh đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, cũng như nhiều bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh thành, và có các vị nguyên là lãnh đạo bao gồm cựu chủ tịch nước, cựu chủ tịch quốc hội và nhiều quan chức đang tại vị và đã về hưu. Như vậy, về phương diện nguyên thủ quốc gia ở một số quốc gia và ở trong nước thì Ve Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 có cơ hội thỉnh mời và đón tiếp nhiều nhất trong 16 năm qua. Nên ấn tượng về sự thành công của đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc lần này đó là cơ hội tạo ra hình ảnh cao quý của đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Để phục vụ cho hội thảo quốc gia và hội thảo quốc tế, chúng ta đón nhận được 398 bài nghiên cứu học thuật đạt chuẩn và phù hợp với chủ đề hội thảo và 110 bài nghiên cứu của các học giả trong nước. Ban tổ chức hội thảo đã xuất bản 30 đầu sách, gồm 16 đầu sách tiếng Anh, 14 đầu sách tiếng Việt. Và đây là lần đầu tiên trong các hội nghị Phật giáo quốc tế trên toàn cầu trong suốt nhiều thế kỷ qua, chúng ta có đến 30 quyển sách để tặng cho các đại biểu quốc tế và quốc nội. Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc có sức chứa ở tầng 9 2.900 chỗ ngồi và ở tầng lầu 2 cũng với số lượng tương tự. Mỗi ngày trong khuôn viên Chùa Tam Chúc với diện tích 5.500 hectare có tối thiểu 55.000 Phật tử chào mừng đến từ 63 tỉnh thành. 1.200 tình nguyện viên của chùa Vĩnh Nghiêm đã ngày đêm làm các công tác hậu cần để chăm sóc mỗi ngày 3 cử ăn cho các du khách đến thưởng lãm và tham gia các sự kiện văn hóa và lễ hội của Vesak Liên Hiệp Quốc. 7.000 sinh viên đến từ các trường đại học tại thủ đô Hà Nội có khả năng giao tiếp tiếng Anh đã tham dự các sự kiện chính của Vesak Liên Hiệp Quốc, bao gồm lễ đàn cầu nguyện hòa bình, và để lại ấn tượng rất cao quý đối với 1.650 đại biểu quốc tế, vì đây là lần đầu tiên với số lượng đông nhất, và hai lần trước chúng ta có khoảng 4.000 sinh viên tình nguyện, tạo ra một ấn tượng cao quý rằng Phật giáo Việt Nam rất trẻ trung, năng động, thân thiện, trọng thị và đáp ứng các nhu cầu cũng như những hỗ trợ cần thiết mà các phái đoàn Phật giáo thế giới trông đợi. Kết thúc Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 được đúc kết bằng tuyên bố Hà Nam 2019, còn gọi là tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Lãnh đạo Phật giáo thế giới, các tiếng nói tập thể và chất xám tập thể hình thành tuyên bố này. Tuyên bố gồm có 9 điều và 44 khoản. Thì trong buổi sáng hôm nay, tôi phân tích ứng dụng điều cuối cùng, đó là điều thứ 9, với nội dung là áp dụng chính sách và kết luận. Tôi xin lần lượt đọc các điều và phân tích ứng dụng để chúng ta thấy rõ trí tuệ tập thể của lãnh đạo Phật giáo thế giới về Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc như là một diễn đàn thể hiện sự quan tâm và cống hiến các giải pháp Phật giáo thích ứng nhằm giải quyết các vấn nạn toàn cầu như sau. Một nhỏ, chúng tôi đề nghị những phát hiện được trình bày trong 4 ngày Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sẽ được kết hợp vào chương trình các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Hai nhỏ, chúng tôi tuyên bố rằng cộng đồng Phật giáo thế giới có thể đáp ứng mang tính quyết định cho những thách thức của các mục tiêu phát triển Liên Hiệp Quốc bền vững. Đây là hai nội dung có liên hệ mật thiết với nhau và thể hiện lý tưởng phụng sự nhân sinh của cộng đồng Phật giáo thế giới. Về nguyên lý, chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật tạm mượn khái niệm triết học để mô tả về từ này, được Đức Phật tuyên bố khi Ngài hoàn tất sứ mệnh độ được 60 vị A-la-hán đầu tiên, gồm 5 bạn đồng tu Kiều Trần Như và 55 thương gia triệu phú, đứng đầu là triệu phú Gia Xá tại Sa Náp, nơi được xem là trung tâm tâm linh về tín ngưỡng rất quan trọng của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, gắn liền với con sông Hằng thiêng liêng. Câu tuyên bố thể hiện lý tưởng nhập thế của Đức Phật và đạo Phật mà tất cả tăng ni và Phật tử ai cũng đều thuộc lòng, xin nhắc lại tại đây. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì mục đích mang lại phúc lợi và an lạc cho số đông, cho toàn thể nhân loại này. Hãy ra đi chia sẻ chân lý và đạo đức, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở quãng giữa và toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng con đường tỉnh thức, đã làm gương về lý tưởng phụng sự nhân sinh cao quý này suốt 45 năm từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 và trút hơi thở cuối đời ở tuổi 80. 6 giờ sáng, Đức Phật cầm y bát vào thành. 5 phút sau đó, y bát đã đầy thực phẩm do quần chúng cúng dường. Đức Phật tiếp tục đi, đến 12 giờ trưa ăn cơm, 12 giờ rưỡi đi thiền hành đến 1 giờ, 1 giờ đến 3 giờ chiều đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học nhằm dẫn dắt các đạo sĩ và tín đồ nhất thần, đa thần trở thành tăng sĩ và đệ tử tại gia của Đức Phật. Các nhóm hữu duyên gồm 30 người, 50 người, 100 người, nhiều nhất 200 người ngồi thành các vòng tròn đồng tâm ở những nơi Đức Phật đi qua vào buổi sáng để chia sẻ chân lý và giúp họ trở thành Phật tử. 3 giờ chiều, Đức Phật trở về tịnh xá, nghỉ ngơi trong vòng nửa tiếng. 4 giờ thuyết pháp và hướng dẫn đời sống đạo đức cho tăng đoàn tại tịnh xá. 5 giờ tiếp khách nhằm trị liệu các nỗi khổ niềm đau cho các Phật tử tại gia dưới sự sắp xếp của các thư ký riêng, mà nổi trội nhất trong số đó là Thái tử Ananda. Tối, Đức Phật thực tập thiền định cùng với tăng đoàn, và văn học Bali cũng như văn học Đại thừa mô tả về đêm Đức Phật thuyết pháp cho người đến từ các hành tinh khác. Mỗi đêm Đức Phật ngủ 4 giờ đồng hồ, vì Đức Phật đã chuyển hóa toàn bộ các hoạt động cảm xúc thành trí tuệ, cho nên 4 giờ ngủ của Đức Phật hoàn toàn không có mơ và mộng. Do đó, thời gian ngủ ngắn vẫn đủ sức giúp Đức Phật phục hồi sức khỏe trọn vẹn sau một ngày làm Phật sự trung bình 20 giờ. Tuổi thọ trung bình của người Ấn Độ 26 thế kỷ trước là 50 tuổi. Mỗi ngày chỉ ăn một cử, Đức Phật sống đến 80 tuổi là một hiện tượng ngoại lệ so với tuổi thọ trung bình của cư dân trên toàn hành tinh lúc đó. Và dựa vào tông chỉ nhập thế này, các nghệ nhân Ấn Độ thế kỷ thứ nhất Tây lịch trở đi với hai trường phái nghệ thuật, đó là Mathura khắc tạo các tượng Phật có dấp dáng nửa Ấn Độ và nửa Hy Lạp, và trường phái nghệ thuật Gandhara tạo ra một phong cách đặc thù của Phật giáo Ấn Độ. Dầu tương tác với nghệ thuật phương Tây hay là thuần bản chất văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ, thì có 5 tượng Phật được khắc họa thể hiện chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật Thích Ca. Trong số đó có 3 tượng với ấn tướng ngồi, 2 tượng với ấn tướng đứng. Tượng thứ nhất, Phật Thích Ca trong tư thế thiền định, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí ngang rốn, tượng trưng sự tu tập chứng đắc 3 tuệ giác thông qua hoàn thiện đạo đức, thiền định và trí tuệ trở thành bậc giác ngộ. Tượng thứ hai, ấn tướng xúc địa, lòng bàn tay phải đặt ở đầu gối phải, lòng bàn tay trái đặt ngửa lên ở vị trí rốn. có hai ngữ nghĩa. Về lịch sử, xúc địa là thời điểm quả địa cầu này chấn động bởi sự kiện giác ngộ của Đức Phật, mà theo đó thế giới, chư thiên, phạm thiên và tất cả mọi cảnh giới sự sống cảm thấy mừng vui về sự có mặt của bậc đại giác ngộ. Về phương diện nhập thế thì xúc địa có nghĩa đen là tiếp xúc trái đất, có nghĩa bóng, có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời nhập thế và độ sinh. Như vừa nói, mỗi ngày trung bình Đức Phật có 9 tiếng đi vào các ngã đường, tiếp xúc với các cộng đồng, giúp họ trở thành Phật tử, giải quyết khổ đau. Tượng thứ ba, tư thế chuyển pháp luân. Ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song ở độ cong, hai bàn tay tương tự đặt ở vị trí trước ngực, tượng trưng cho việc chuyển bá chân lý bằng bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo. Thì rất tiếc hiện nay đó, một số chùa Việt Nam do không hiểu rõ nguồn gốc nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ thể hiện tinh thần nhập thế của Đức Phật Thích Ca nên đã gọi lộn ba tượng đó là tượng tam thế, bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Thực tế chỉ có một Phật Thích Ca duy nhất với ba ẩn tướng: thiền định là tu tập giác ngộ, nhập thế là phụng sự nhân sinh, chuyển pháp luân là phương pháp độ sinh tứ thánh đế. Hai ấn tướng đứng, thứ nhất là tướng vô úy, lòng bàn tay phải ngửa lên trên ở vị trí ngang với trán, lòng bàn tay trái duỗi song song với đùi trái và hướng lòng bàn tay ra phía trước, tượng trưng cho kết quả độ sinh bằng tứ thánh đế. Toàn bộ các nỗi sợ hãi về thượng đế thần linh, sợ hãi về sự trừng phạt của nhân quả, sợ hãi do mê tín dị đoan, sợ hãi do các tập tục tôn giáo nhất thần và đa thần đã khép lại vì nhờ thực tập đúng nhân quả và trí tuệ. Ấn tướng cuối cùng là hòa bình ấn, hai bàn tay thẳng song song phía trước, năm ngón tay song song khép lại hướng lên bầu trời, tượng trưng cho hòa bình nội tại, ảnh hưởng tương tác, hòa bình gia đình, hòa bình cộng đồng, hòa bình quốc gia, hòa bình châu lục và hòa bình toàn cầu. Khi mà toàn bộ tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và thói phàm về các tranh chấp đã khép lại vĩnh viễn, thì đó là năm tượng Phật Thích Ca được hai trường phái nghệ thuật Ấn Độ Mathura và Gandhara đã thể hiện. Cũng dựa vào tinh thần này, lãnh đạo Phật giáo thế giới đưa ra khoảng thứ nhất và khoảng thứ hai của điều chính để thể hiện cam kết của cộng đồng Phật giáo toàn cầu về các mục tiêu thiên niên kỷ, xin lỗi, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2035, tức là hai thập niên. Có 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đưa ra. Thứ nhất là cam kết xóa nghèo. Thứ hai, cam kết xóa đói. Thứ ba, chăm sóc sức khỏe mà theo Phật giáo bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí và sức khỏe đạo đức. Thứ tư, đảm bảo giáo dục với chất lượng cao. Thứ năm, đề cao bình đẳng giới. Và đây là sở trường của Phật giáo. Đức Phật đã truyền bá học thuyết này tại thành phố Vesali, một tiểu bang thuộc về chủ nghĩa dân chủ đầu tiên trên toàn cầu, khi mà tại đây có 7.000 bộ tộc, mỗi một bộ tộc có một vị vua và vua không cha truyền con nối mà do dân bầu. Đó là mô hình dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Thứ sáu, nước sạch và đảm bảo vệ sinh. Thứ bảy, sử dụng năng lượng tái tạo với giá cả hợp lý. Thứ tám, nhiều việc làm và nền kinh tế phải phát triển tốt. Thứ chín, đổi mới và phát triển các cơ sở hạ tầng. Thứ mười, giảm các hình thái bất bình đẳng xã hội. 11, các thành phố và các cộng đồng bền vững. 12, sử dụng nguồn tài nguyên một cách có trách nhiệm. 13, hành động ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu. 14, đảm bảo các đại dương bền vững. 15, sử dụng nguồn đất bền vững. 16, đảm bảo hòa bình và công lý. 17, thể hiện các mối quan hệ đối tác cho phát triển bền vững. Cộng đồng thế giới qua Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nêu ra 17 mục tiêu phát triển bền vững, Sustainable Development Goals. Dựa vào hệ mục tiêu này đó, thì tinh thần nhập thế của Đạo Phật đã bao gồm ít nhất là 12 mục tiêu rồi. Chỉ có những mục tiêu liên hệ đến sử dụng nguồn tài nguyên một cách có trách nhiệm, rồi sử dụng nguồn đất bền vững, rồi đảm bảo các đại dương bền vững, cũng như đảm bảo hòa bình và công lý, để thuộc về nguyên thủ các quốc gia dựa vào hệ thống tư pháp, hành pháp, luật pháp mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Còn với vai trò là lãnh đạo cộng đồng Phật giáo thế giới, thì các vị tăng vương, tăng thống, pháp chủ, chủ tịch các hiệp hội Phật giáo thế giới và các giáo hội Phật giáo chỉ có thể hồi ứng hoặc là hồi đáp, kêu gọi cộng đồng tăng ni và Phật tử trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, làm thế nào để nỗ lực gây tạo ý thức cộng đồng về các vấn đề đó, để giúp cho mọi người dân ý thức rõ chúng ta là công dân toàn cầu, chứ không chỉ là công dân của nước A hay là công dân của nước Việt Nam. 13 mục tiêu còn lại được Đức Phật đề cập rải rác trong văn học kinh điển Pali, văn học kinh điển A Hàm và văn học kinh điển Đại Thừa. Ở phương diện này, không có tôn giáo nhất thần hay đa thần nào ở phương Đông hay là phương Tây, cổ hay là kim, có được lợi thế về văn bản học như là Phật giáo. Chỉ có điều đó là kể từ thế kỷ thứ 9 Tây lịch, khi Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh theo xu thế 10 tông phái, và sau đó trở thành 14 tông phái tại Nhật Bản, thì lúc đó mỗi tông phái chỉ chọn lấy một bài kinh đào sâu chân lý Phật thông qua bài kinh này. Do đó nhập thế về phương diện chính trị và xã hội vốn là một trong những quan tâm hàng đầu của Đức Phật, đã bị cộng đồng Phật giáo Đại Thừa ở phần lớn các quốc gia lãng quên, ngoại trừ những giai đoạn Phật giáo là quốc giáo với vai trò các cao tăng lỗi lạc là quốc sư của triều đình. Và khi các triều đại đó bị suy vong, thì lập tức tại các nước Đại Thừa như Trung Quốc, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên, hệ ý thức chính trị Nho giáo lên thay thế, tấn công đạo Phật và hủy hoại nhiều công trình văn hóa cũng như là các hoạt động văn hóa của Phật giáo. Còn tại Nhật Bản thì những giai đoạn Phật giáo bị suy vong, thì thế vào đó là thân đạo, vốn là tôn giáo bản địa của người Nhật Bản, thờ thần mặt trời. Cũng giống như tại Việt Nam, kế bên một ngôi chùa, sát vách bao giờ cũng là một ngôi đình. Ngôi đình thì đề cao chủ nghĩa anh hùng dân tộc, và thần đạo của Nhật Bản cũng có nội hàm đề cao chủ nghĩa anh hùng dân tộc của họ và có một cái sức ảnh hưởng về chính trị rất quan trọng, tác động đến các phương diện xã hội và giáo dục. Do vì phần lớn tăng đi bỏ rơi phương diện nhập thế về xã hội và chính trị, tình trạng xảy ra khá phổ biến ở nhiều quốc gia, mà trong đó dân số trên toàn quốc đại đa số là Phật giáo, lại được cai trị bởi các nguyên thủ quốc gia thuộc các tôn giáo khác. Do đó tác động đến chính sách quốc gia về vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện khác, bao giờ Phật giáo cũng bị thiệt thòi. Và do vậy, trên tinh thần kêu gọi của các lãnh đạo Phật giáo thế giới đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới cần phải nhập thế về phương diện tham gia các đảng phái chính trị tại các quốc gia chấp nhận hệ thống đa đảng, tham gia đảng cộng sản tại các quốc gia đề cao hệ thống độc đảng như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Lào và Venezuela, để cất tiếng nói và thể hiện chất xám tập thể của cộng đồng Phật giáo ở những quốc gia đó. Thì bằng cách này đó thì Phật giáo mới thật sự đồng hành với dân tộc. Khái niệm đồng hành với dân tộc nên được hiểu ở nghĩa quan trọng nhất là đồng hành về vấn đề xã hội và chính trị. Riêng trong văn học Bali và văn học A Hàm, chúng ta đã có tối thiểu 60 bài kinh thể hiện tầm nhìn chính trị cao quý của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nên nhớ, trước khi trở thành nhà tâm linh vĩ đại, Phật Thích Ca là nhà chính trị. Ít nhất là đến tuổi 29, Ngài mới có một cái bước chuyển từ một nhà chính trị trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Và bằng tuệ giác do Ngài tu tập và khám phá, tầm nhìn chính trị của Đức Phật gồm có 3 trụ cột với học thuyết chuyển lên Thánh Vương. Thứ nhất, đề cao chủ nghĩa pháp quyền, hệ thống tư pháp, hành pháp và lập pháp độc lập để bảo vệ quyền bình đẳng của các thành phần xã hội, tạo ra sự công bằng, dân chủ và phát triển bền vững. Thứ hai, hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng chân lý, bao gồm các quy luật vũ trụ, chân lý nhân quả, chân lý tái sinh, chân lý tiềm năng, chân lý chuyển nghiệp, và nhất là các phương pháp tu để giải quyết các nỗi khổ về niềm đau. Và thứ ba, đồng hành với pháp quyền và chân lý là đời sống đạo đức, bao gồm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Nếu các quốc gia, trong đó có các nguyên thủ, đề cao 3 trụ cột quản trị đất nước và quản trị bằng chánh niệm, lãnh đạo bằng chánh niệm, thì chắc chắn rằng ở các quốc gia đó, ngoài việc giữ vững được độc lập chủ quyền dân tộc và hòa bình, còn hướng đến sự phát triển bền vững. Đó là điều chắc chắn mà. Cho nên là lãnh đạo Phật giáo cam kết là cộng đồng Phật giáo thế giới cần phải đáp ứng mang tính quyết định các thách thức liên hệ đến việc thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Bởi vì các tôn giáo khác đề cao trọng nam khinh nữ, có một số tôn giáo đó chấp nhận chủ nghĩa giai cấp, đặc biệt đạo Phật là xóa sổ những thứ này. Và đây cũng là lý do mà vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, 38 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó đã biểu quyết thông qua không có phiếu chống, chấp nhận từ năm 2000 trở đi thì cộng đồng thế giới qua trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trung tâm Liên Hợp Quốc ở các khu vực và vùng lãnh thổ phải trọng thể tưởng niệm Đức Phật Thích Ca dưới góc độ một lễ hội văn hóa toàn cầu. Thì về phương diện này đó, thì lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đến năm 2019 đã tổ chức Vesak Liên Hiệp Quốc, được gọi là Vesak Quốc tế. International Vesak Day được 20 lần. Và cộng đồng Phật giáo thế giới thì tổ chức đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được 16 lần. Và Việt Nam chúng ta được vinh dự 3 lần tổ chức thành công. Ngoài việc nhập thế về chính trị và xã hội, các tăng ni và Phật tử nên nhập thế về giáo dục và truyền thông. Đây là 3 sức mạnh toàn cầu chi phối chính sách quốc gia, chính sách cộng đồng và dẫn dắt dư luận theo các thiên hướng mà những người nắm chủ chính trị, giáo dục và truyền thông. Nếu cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng, cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung tiếp tục ngủ quên trên 3 phương diện nhập thế quan trọng đó mà lãnh đạo Phật giáo thế giới đã cảnh báo, thì Phật giáo chúng ta sẽ tiếp tục bị thiểu số hóa trong thiên niên kỷ thứ 3. Hiện nay đó thì theo thống kê dựa vào đăng ký chứng minh nhân dân và công dân ở các quốc gia, thì cộng đồng Phật giáo thế giới có khoảng 550 triệu người trên toàn cầu thôi. Vì những lý do tế nhị tại các nước cộng sản, số lượng cộng đồng Phật giáo thế giới nâng lên nhiều nhất cũng là 800 triệu. Đang khi công giáo 2 tỷ tư, Tin Lành hơn 1 tỷ 3, Hồi giáo hơn 1 tỷ, Ấn Độ giáo bao gồm Ấn Độ và Nepal đã 800 triệu quần chúng rồi. Tại sao nền minh triết sâu sắc của Đức Phật vượt trội hơn các tôn giáo tồn tại 26 thế kỷ hơn, được Liên Hiệp Quốc tôn vinh, mặc dầu không có tôn giáo nào được vinh dự tương tự, mà cộng đồng Phật giáo thế giới vẫn là thiểu số so với các tôn giáo thế giới? Đó là do sự nhập thế thiếu năng động và kém hiệu quả của các tăng ni và Phật tử. Và đặc biệt rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn ngộ nhận rằng tu là chuyên tu, không quan tâm gì đến cộng đồng và xã hội. Bà nhỏ, chúng tôi tuyên bố rằng đây là thời điểm mà cộng đồng thế giới cần bắt đầu sự phản ánh trung thực về các giải pháp Phật giáo và sử dụng các giải pháp Phật giáo này trong thế giới đổi thay nhanh chóng ngày nay. Nếu mà chúng ta hiểu và đồng hành á, giống như là đường rầy của xe lửa với hai đường thẳng song song, thì sự đồng hành giữa Phật giáo và đất nước đó phải diễn ra hai chiều. Theo đó, Phật giáo không nên bị sử dụng làm công cụ cho các mục đích chính trị, và Phật giáo cần phải nhập thế về sau về chính trị, đứng với tư thế độc lập để đóng góp cho tất cả mọi thành phần xã hội, bao gồm ở vị trí cao nhất là Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người ký quyết định kêu gọi cộng đồng chính trị toàn cầu tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc lần đầu tiên vào năm 2000, là người theo đạo Tin Lành. Cựu Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng là một người theo đạo Tin Lành, mặc dầu có gốc rễ bên tổ nội là người Việt Nam của gia đình Phan Huy Chú, và dòng họ nhiều đời của ông là Phật giáo thuần thành ở Hàn Quốc. Đương kim Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng là người theo Tin Lành. Và cả ba vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc vào trung tuần tháng năm dương lịch hàng năm, suốt hai thập niên qua, ngưng hết tất cả các công việc thế giới, tập trung tìm các giải pháp từ Đức Phật nhằm giải quyết các vấn nạn toàn cầu. Trong sổ tay đại biểu Vesak Liên Hợp Quốc và Handbook for Delegates bằng tiếng Anh, thì tôi đã phụ chú 19 thông điệp, xin lỗi, 20 thông điệp của Phật Đản Liên Hợp Quốc do các đời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ký, và xen lẫn vào trong các thông điệp đó có những khẳng định từ các vị cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc rằng bảy thập niên vai trò mang lại hòa bình và phát triển bền vững, cũng như nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi, tức là lãnh đạo Liên Hợp Quốc, đã sử dụng trí tuệ và thông điệp của Đức Phật Thích Ca. Như tôi vừa nói, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc là những người theo Thiên Chúa giáo, Công giáo và nhiều tôn giáo khác, lại sử dụng minh triết của Đức Phật chắc chắn không phải vì mục đích lấy lòng Phật giáo. Vì Phật giáo chỉ là một cộng đồng có 550 triệu người và không có quyền gọi là quyền uy chính trị trên toàn cầu như các tôn giáo bao gồm Công giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo. Lý do rất đơn giản đó, ở tầm thượng cao của toàn cầu, các nhà lãnh đạo rất liêm khiết tri thức, và khi nghiên cứu về lịch sử truyền đạo cũng như là nền minh triết của các tôn giáo trong kinh thánh và trong kinh điển đó, họ thấy rất rõ không có tôn giáo nào có lợi thế hơn, đặc biệt hơn, vượt trội hơn đạo Phật về vấn đề tầm nhìn toàn cầu và tìm ra các giải pháp để giải quyết các vấn nạn của con người. Mặc dù đến năm 2019, lãnh đạo Phật giáo thế giới đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ mới mạnh dạn tuyên bố ở trong tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc rằng lãnh đạo và cộng đồng thế giới phải phản ánh trung thực về các giải pháp Phật giáo và sử dụng các giải pháp này giải quyết các vấn nạn. Muộn vẫn còn hơn không. Giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị là giải quyết các vấn đề cốt lõi của con người. Và nếu hai vấn đề đó được ổn định theo hướng bền vững, thì sự suy thoái đạo đức cũng như là những cái rối loạn gia đình, bất ổn xã hội, chiến tranh, khủng bố và sự giết người sẽ khép lại. Do đó, nhập thế theo tinh thần của Đức Phật dạy phải giải quyết các vấn đề cốt lõi của nhân sinh hơn là các vấn đề phụ vặt. Và sở trường của Phật giáo chúng ta về lĩnh vực này, khó có tôn giáo nào có được cơ hội ngang bằng. Tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ. Theo giới luật của người xuất gia, các vị tập sự xuất gia, các sa di, sa di ni, thức so mani ni, tỳ khưu, tỳ khưu ni và những người thọ đạo đức Bồ Tát được yêu cầu không tham gia chính trị để trở thành nhà tâm linh, cố vấn cho các đảng phái chính trị và mọi thành phần xã hội. Nhưng mà đứng trước tình trạng ở một số quốc gia, nhất là sự nội chiến, có sự can thiệp của các tôn giáo khác nhằm phá hoại hòa bình bền vững và phát triển bền vững ở quốc gia đó, một số nhà sư đã bất đắc dĩ phải tham gia vào các đảng phái chính trị. Mấy thập niên chủ nghĩa quân Việt tại Miến Điện đã làm cho hàng trăm các nhà sư Miến Điện yêu nước thương dân không đành lòng, vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào mình. Họ tham gia vào các hoạt động chính trị. Tích Lan là nước tiếp nhận Phật giáo đầu tiên vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch và là Phật giáo đàn anh trên toàn cầu. các nhà sư làm lãnh đạo đảng, tham gia vào quốc hội, ứng cử viên tổng thống, và cũng có một số nhà sư đã từng làm các bộ trưởng, bao gồm bộ trưởng giáo dục, bộ trưởng Buddha Sasana, tức là bộ trưởng hoằng pháp, và bộ trưởng về văn hóa trong suốt mấy thập niên qua, nhất là từ giai đoạn nội chiến do Hổ Ta Minh người Hồi giáo được hỗ trợ của miền Nam Ấn Độ tấn công và hòng tách đảo quốc nhỏ bé này trở thành hai quốc gia độc lập. Nói như vậy để chúng ta phải thông cảm giữa những lời Phật dạy mang tính truyền thống hàng nghìn năm trước và những cái thực thể xã hội với những cái biến động thay đổi rất nhanh chóng làm đảo lộn mọi truyền thống đã có trước, bao gồm cấu trúc xã hội, cấu trúc gia đình và thể chế chính trị. Thì những quyết định của một thiểu số các tăng ni vì động cơ mang lại lợi cho số đông đó có thể thông cảm được ở một cách tương đối. Đang khi các nước theo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, chúng ta gặp bất hạnh lớn bởi chiến tranh ngoại xâm và chúng ta phải đứng tư thế là những người vệ quốc. Hàng nghìn nhà sư trong lịch sử 2000 năm qua tại Việt Nam phát tâm cởi áo cà sa khoác chiến bào. Khi hòa bình lập lại đó, trao cơ hội được tưởng thưởng cho những người khác, họ lại tiếp tục quay trở lại chùa khoác áo nhà sư và truyền bá chân lý Phật, tư vấn tâm linh, giải quyết các vấn đề xã hội, đạo đức và gia đình. Đó là tinh thần công thành thân thoái, một chủ nghĩa nhập thế rất là năng động của các nhà sư Việt Nam. Và do vậy để phát triển Phật giáo và giúp cho lãnh đạo các nguyên thủ quốc gia cần phải thừa nhận giải pháp Phật giáo là hữu ích và sử dụng nó trong đời sống thực tiễn, thì chính chúng ta phải là những người nhập thế và chứng minh điều đó là một sự thật. Bây giờ mình yêu cầu người khác làm mà mình không tham gia làm, ở các quốc gia mà các nguyên thủ là Phật tử hoặc có thiện cảm Phật giáo là không mạnh dạn sử dụng chân lý Phật để giải quyết các vấn nạn, thì làm sao chúng ta có thể kêu gọi các quốc gia mà nguyên thủ của họ lại đi theo các tôn giáo khác được? Và bằng tinh thần nhập thế năng động mới này, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu thấy rất rõ đó là con đường tốt nhất để giúp cho ánh chân lý và đạo đức của Đức Phật đó có cơ hội phụng sự đại đa số nhân sinh. Bốn nhỏ. Chúng tôi tuyên bố rằng đạo đức Phật giáo có giá trị văn hóa nhằm đóng góp vào sự phát triển xã hội từ bi và có khả năng góp phần phát triển hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội bền vững, công bằng, nhân bản một cách nền tảng. Thì điều khoản này đó là mở rộng thêm hai điều khoản bao quát nêu trên và đi vào một số chi tiết, nhất là dưới góc độ giáo dục. Một trong năm diễn đàn của hội thảo Vesak Liên Hợp Quốc quốc tế và quốc gia là cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức trên toàn cầu. Tại vì lãnh đạo Phật giáo thế giới thấy rất rõ sự suy thoái đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức cộng đồng, đạo đức quốc gia và đạo đức trên toàn cầu dẫn đến rất nhiều các nỗi khổ về niềm đau, và các hệ quả của nó có thể kéo dài hàng thập niên, thậm chí là hàng thế kỷ. Sai lầm lớn nhất nằm ở các bậc cha mẹ khi cho rằng công việc giáo dục đạo đức thuộc về nhà trường. Đang ở nhà trường đó, các thầy cô giáo chỉ chuyên giáo dục tri thức để lập nghiệp. Và tại Việt Nam, chúng ta đã bỏ quên môn đạo đức học từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, năm 1975 ở miền Nam, và khoảng 15 năm trở lại đây đó thì Bộ Giáo dục mới bắt đầu đưa vào lại môn giáo dục công dân, trong đó có giáo dục đạo đức. Vì là giáo dục công dân cho nên nội hàm nó quá rộng, bao gồm giáo dục luật pháp, giáo dục môi trường, giáo dục quan hệ quốc tế, và giáo dục đạo đức chỉ là một phần ở trong số đó thôi. Khi bỏ quên hoặc nội hàm của giáo dục đạo đức với một thời lượng quá khiêm tốn trong các chương trình giáo dục công lập từ lớp mẫu giáo đến 12, thì con người có thói quen bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa tiêu thụ và nghe nhìn thông qua phim ảnh, radio, TV, báo giấy, báo mạng. Nếu tiêu thụ các nội dung bạo lực, bạo động và tình dục đó, thì con người sẽ trở thành bản sao bị dẫn dắt bởi các thiên hướng mà mình khi coi đó đã đánh mất chánh niệm trong việc làm chủ, và cuối cùng trở thành con lạc đật bị giật dây bởi nó. Cho nên trên thực tế, khi chúng ta nói rằng chúng ta đang tiêu thụ một cái gì đó, về thực chất chúng ta đang bị chúng tiêu thụ bằng thói quen. Do đó, đề cao vai trò đạo đức Phật giáo trong việc phục hồi và kéo vãn lại trật tự xã hội, hạnh phúc của con người, phát triển bền vững, hòa hợp gia đình và hòa bình thế giới đó, thì vai trò của các nhà Phật giáo, bao gồm tăng ni và các Phật tử, là rất cần thiết, nên nâng thành là giá trị cốt lõi trong chia sẻ chân lý Phật. Vào thời của Đức Phật Thích Ca, như chúng ta nhớ là rằng hai khái niệm mà Đức Phật sử dụng hàng ngàn lần trong 38.000 bài kinh, đó là Dhamma, và sát nghĩa trong ngữ cảnh này là chân lý, Truth, và Vinaya, và sát nghĩa trong ngữ cảnh này là luật về đạo đức, Law of Ethics. Rất tiếc là 20 thế kỷ qua chúng ta dùng khái niệm tôn giáo để mô tả về mảng luật đạo đức thành giới cấm. Và khái niệm đó nó làm cho ta có cảm giác như là gò bó, bị bắt buộc, bị đặt vào cái khuôn khổ. Mà cái gì bị cấm thì người ta thường nỗ lực làm lén. Còn khi dùng khái niệm chuẩn là điều đạo đức, và tập thể của các điều đạo đức đó thì tạo ra là luật đạo đức, thì lúc đó chúng ta sẽ rất rõ đây là vệ sĩ hạnh phúc cho mỗi con người. Chúng ta phải tình nguyện làm thay vì bị bắt buộc làm. Cho nên các tăng ni nên kêu gọi các bậc cha mẹ là Phật tử nên trở thành huấn luyện viên đạo đức hoặc là giáo viên đạo đức cho con em tại nhà của mình, và đồng thời cho con em đến quy y làm đệ tử Phật vào lúc lên 3 tuổi, tái quy lần thứ hai vào năm lên 12 tuổi, có thể quy thêm một lần nữa khi đạt tuổi thanh niên ở ngôi chùa mà mình thường xuyên đến sinh hoạt. Và tôi rất mong chủ trì tại 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc nên tổ chức sinh hoạt giáo dục đạo đức cho cộng đồng Phật tử theo nhóm lứa tuổi. Tôi xin nêu mô hình của chùa Giác Ngộ để tham khảo. Chiều thứ bảy, chương trình búp sen từ bi dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12. Chiều chủ nhật 1 giờ đến 5 giờ, chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Sáng chủ nhật, chương trình khóa tu an lạc dành cho trung niên và lão niên. Như vậy, ở 2 ngày cuối tuần đó, các vị trụ trì phải có 3 chương trình tu học dành cho nhóm lứa tuổi khác nhau. Nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai các chương trình này đó, thì ngoài việc Phật giáo trở nên thiểu số hóa, Phật giáo còn là tôn giáo lão hóa, là tôn giáo của các ông già, mà phần lớn là các bà già và phụ nữ. Và tự động nhóm đối tượng và thành phần xã hội đó sẽ làm cho Phật giáo mất sức mạnh, mặc dù đóng góp chính cho Phật giáo vẫn là quý chị em phụ nữ. Chúng ta cần phải thêm nhóm thanh niên, rồi giới tính nam, mọi thành phần xã hội cùng tham gia vào việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Và mục đích của việc giáo dục Phật giáo là làm thế nào góp phần làm thay đổi theo chủ tích cực hệ thống chính trị, hệ thống xã hội, hệ thống kinh tế. Về kinh tế thì chúng ta có học thuyết đạo đức trong kinh doanh, tránh các nghề sản xuất buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn bán lầu xanh, nghề bào chế độc dược, nghề chăn nuôi thủy hải sản và đồ tể, nghề cờ bạc, nghề sản xuất ma túy, rượu bia và các chất gây sai. Còn về vấn đề xã hội thì chúng ta có nhiều nguyên lý như là kinh thiện sinh, nói về nghệ thuật và kỹ năng sống lành cho các mối quan hệ cha mẹ và con cái, vợ chồng, anh chị em bà con, làng xóm, chủ lao động, người hợp tác lao động, nhà giáo và giảng viên, nhà tôn giáo và tín đồ. Còn về thể chế chính trị như đã nói, chúng ta có tối thiểu là 60 bài kinh dạy về kỹ năng quản trị đất nước, xóa bỏ hận thù, xã hội bền vững và hòa bình thế giới. Còn mục tiêu đó là làm thế nào để tạo ra xã hội công bằng và nhân bản. Khái niệm nhân bản lần đầu tiên được biết đến trong thế giới phương Tây vào năm 1826. Như là kết quả đỉnh cao của trào lưu triết học ánh sáng, Enlightenment Moment of Philosophy, gọi tắt đó là Enlightenment. Thì trào lưu triết học ánh sáng này thấy những giới hạn về can thiệp tôn giáo và chính trị, và cụ thể là sự can thiệp của Vatican trên các mặt trận chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội trên toàn cõi châu Âu. Cho nên đó, họ mới đưa ra hai học thuyết mới, đó là secularism, chủ nghĩa thế tục hóa, tức là tách tôn giáo khỏi các hoạt động chính trị. Và thứ hai đó là humanism, chủ nghĩa nhân bản, đề cao vai trò của con người, vì các tôn giáo nhất thần và đa thần đã biến con người thành con chiên, mà con chiên là con ngu ngu, ngớ ngớ, ngáo ngáo, rất là khó được cái quyền tự do để quyết định, phải được một người chủ chân, đó là một nhà tôn giáo. Cho nên á, chủ nghĩa nhân bản đề cao vai trò con người và nâng con người lên ở một cái vị trí cao nhất là tự do. Thì khi mà hai trào lưu này phát triển mạnh ở phương Tây thì người ta mới thấy rất rõ là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch Đức Phật đã chủ trương những thứ này rồi. Nhưng rất tiếc là các tu sĩ Phật giáo chỉ lo chuyên tu, không giảng dạy về xã hội và chính trị, cho nên các học thuyết đó ít được biết đến về phương diện xã hội học, chính trị học và triết học. Đó là điều rất là đáng tiếc. Thì cộng với một cái là về tương tác hội thảo học thuật quốc tế hay là hội thảo học thuật quốc gia, hội thảo học thuật tại các trường đại học, thì giới tu sĩ Phật giáo không quan tâm về các vấn đề triết học, vì cứ xem thường triết học, rằng triết học là lý thuyết hóa, còn đạo Phật là con đường tỉnh thức, đặt nặng về sự thực hành. Và bỏ đi cái mặt trận tri thức này đó, chúng ta đã đánh mất cơ hội cất tiếng nói lãnh đạo và dẫn dắt toàn cầu. Cho nên lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi chúng ta đưa đạo đức vào hệ thống tư pháp, xã hội, gia đình để thay đổi một cách tích cực diện mạo của cuộc sống con người. Năm nhỏ, chúng tôi kiến nghị các nhà lãnh đạo thế giới cần có sự cộng tác thiết thực hơn nữa với các lãnh tụ Phật giáo nhằm phát triển các hệ thống có khả năng khuyến khích việc đạt được các tiềm năng từ bi cũng như xã hội kinh tế, và do đó tạo ra thế giới mà tất cả chúng ta đều muốn sống. Thì đây là chủ trương đồng hành đúng nghĩa. Phật giáo sẽ không nên trở thành là công cụ của bất kỳ một chính thể nào, mà Phật giáo phải đồng hành giống như là đường ray xe lửa. Và đồng hành đã được cộng đồng Phật giáo thế giới đề cao trong chiều hướng này rất là rõ, đó là cộng tác một cách thiết thực, cộng tác hai chiều với các chương trình của chính phủ, chương trình của Liên Hợp Quốc. Và đồng thời đó, lãnh đạo Phật giáo phải phát triển các hệ thống, tức là mang tính chuyên môn hóa, có khả năng chuyên môn nhằm đạt được là xã hội bền vững và kinh tế bền vững bằng sự dấn thân nhập cuộc của cộng đồng Phật giáo. Về phương diện này đó thì cộng đồng Phật giáo Nhật Bản, cộng đồng Phật giáo Đài Loan và mới nổi lên đó là cộng đồng Phật giáo Tích Lan, cộng đồng Phật giáo Thái Lan, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đang trở thành các cộng đồng Phật giáo toàn cầu nhập thế ở các châu lục khác nhau để giới thiệu nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. Còn cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta đó đã có mặt ở 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta bảo thủ văn hóa cho nên sinh hoạt bằng tiếng Việt và chủ yếu cho cộng đồng người Việt Nam. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi chính sách này, tối đa là 5 thập niên nữa thì 600 ngôi chùa có cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cho 5 triệu dân Việt Nam sẽ phải đóng cửa, bởi vì không có tu sĩ kế thừa. Và những người đi vượt biên hay là đi hợp tác lao động định cư lâu dài qua đời rồi đó thì thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 hoàn toàn không biết tiếng Việt hoặc biết không đáng kể. Đang khi lãnh đạo Phật giáo tại nước ngoài của cộng đồng Phật giáo Việt Nam không biết tiếng bản địa, cho nên tính hội nhập với văn hóa bản địa hoàn toàn bế tắc. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam sẽ phải đối diện các khủng hoảng mà cộng đồng Phật giáo Nhật Bản và cộng đồng Phật giáo Trung Quốc đã xảy ra tại tiểu bang biển đảo Hawaii cách đây 200 năm, khi nỗ lực xây dựng rất nhiều công trình tâm linh Phật giáo tại Hawaii để giới thiệu cho người da trắng. Bây giờ đó, các ngôi chùa của hai cộng đồng này phải bán lại cho các tổ chức tôn giáo bản địa thì không có người kế thừa và cũng không có người đi chùa. Đang khi trong kinh điển Pali, Đức Phật dạy rất rõ về tính tiếp biết văn hóa, khi đến bất cứ một địa phương nào thì phải dùng phương ngữ của dân tộc đó. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của Quỹ Đạo Phật ngày nay, thành lập nay là đúng 5 năm, 1 tháng. Trước đây, từ năm 1992, tôi vẫn tổ chức các hoạt động nhân đạo. Nhưng mà tính quy mô và tổ chức thì không thể nào sánh bằng khi thành lập quỹ. Và tôi rất may mắn có một nhóm mạnh thường quân vừa đóng vai trò bảo trợ cái nguồn chi phí cho hoạt động mà không lấy bất cứ một đồng xu nào từ các khoản tiền đóng của quần chúng để vận hành nó. Đặc biệt các tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu, bao gồm các tổ chức từ thiện, thường trích ra từ 15 cho đến 25% cho việc quản trị để trả tiền lương, tạo tính chuyên môn hóa cho các nhân sự vận hành bộ máy đó. Còn Quỹ Đạo Phật ở đây là không lấy một đồng nào trừ sự đóng góp vì có mạnh thường quân phát tâm làm. Và mạnh thường quân của tôi đó còn có được cái năng lực là những nhà lãnh đạo chuyên môn nữa. Cho nên đó, đã tạo ra một cái hệ thống bằng văn bản, hàng trăm văn bản với các bước đi rất cụ thể cho từng các đầu công việc một. Cho nên nó mang tính hệ thống và bài bản rất là tốt. Và về vấn đề kiểm toán đó thì quý vị có thể truy cập về cái khoản thu và chi online. Có thể 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, truy lại của 5 năm trước vẫn có đủ các thông tin hết. Đó là nhờ quỹ may mắn có được những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này, không chỉ tham gia lãnh đạo quỹ mà còn bảo trợ các hoạt động của quỹ nữa. Nhờ đó nó phát triển rất là nhanh và theo hướng bền vững. Do đó các nhân sự tham gia vào các hoạt động văn phòng của quỹ đều được trả lương để họ mới dành trọn thời gian, công sức và tâm huyết cho việc Phật sự được. Chứ nếu chúng ta kêu gọi công quả, lúc nào rảnh thì làm, không rảnh thì đưa cái việc ưu tiên của gia đình mình, cá nhân mình lên trước thôi. Chúng ta phải thông cảm việc đó. Năm 2005, khi tôi điều phối buổi giao lưu giữa thiền sư Nhất Hạnh với thiền sư Từ Thông, vốn là hai bạn học, và tăng đoàn Làng Mai với 1.500 tăng ni sinh lớp cao đẳng tại chùa Vĩnh Nghiêm, thì thiền sư Nhất Hạnh nó có nhắc là một điều rất là ấn tượng. Thưa thầy Từ Thông, mấy chục năm trước khi cùng là giảng viên trẻ của Phật học đường Nam Việt, nay là chùa Ấn Quang, thầy và tôi đã phát nguyện không độ đệ tử xuất gia, không xây chùa, và chỉ tập trung giáo dục Phật giáo cho các thế hệ tăng ni trẻ để giúp họ trở thành các nhà tâm linh đủ tiêu chuẩn hoằng pháp và độ sinh. Sau mấy thập niên hành đạo phương Tây, tôi thấy chủ trương đó là sai lầm. Nên khi thành lập Làng Mai tại Pháp, thì thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1991 bắt đầu độ đệ tử xuất gia. Đến năm 1994, độ được 20 đệ tử xuất gia, mà bây giờ họ là giáo thọ lớn của Làng Mai tại 6 trung tâm trên toàn cầu. Và thiền sư Nhất Hạnh kết luận lại: trung tâm phụng sự thanh niên xã hội của tôi ở chùa Pháp Vân, nay là quận Tân Phú, ngày xưa là dòng tiếp hiện dành cho các Phật tử tại gia, nhưng mà các Phật tử tại gia thì có vợ chồng con cái rồi sự nghiệp họ phải theo đuổi, không thể làm trọn thời gian công sức tâm huyết như là người xuất gia được. À, rất may thiền sư Nhất Hạnh đã nhận ra, mặc dầu phải mất đến mấy thập niên, từ năm 1969 tức chủ trương này cho đến năm 1991, tức là 31 năm sau mới bắt đầu thay đổi quan điểm đó. Còn thiền sư Thanh Từ, xin lỗi, thiền sư Từ Thông đến bây giờ vẫn giữ vững lập trường của 6-7 thập niên trước. Nên ngài chỉ có một đệ tử xuất gia duy nhất hồi nhỏ thôi, và vì đệ tử xuất gia đó cũng đã qua đời rồi, ngài không độ thêm. Vì đó làm Phật sự chắc chắn là có giới hạn, vì tướng và vua mà không có lính làm gì giờ, không thực hiện được. Cho nên á, lãnh đạo Phật giáo thế giới nói rất rõ là lãnh đạo Phật giáo cần phải phát triển hệ thống gồm các nhân sự có khả năng chuyên môn để tham gia tương tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới thì mới nhập thế thành công được. Còn các tu sĩ chúng ta quý là ở chỗ là mình có đạo đức nè, có tu tập nè, chứ còn kiến thức chuyên môn về xã hội chúng ta làm sao bằng người đời được. Trong giới tu sĩ đó, người ta cho tôi là giỏi về vi tính vì tôi ráp máy vi tính được, tôi sử dụng các phần mềm vi tính được. Nhưng mà so với các đệ tử tại gia của tôi thua họ xa về lĩnh vực này chứ. Nói chung là các chuyên gia hàng đầu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mình bị bỏ xa như trời và vực vậy. Cho nên chúng ta phải sử dụng nhóm tinh hoa, nhóm chuyên gia trong từng lĩnh vực để chúng ta phát triển sự nhập thế của Phật giáo. Sáu nhỏ, ráng chút xíu. Chúng tôi đề nghị chính phủ các nước, tổ chức dân sự, các doanh nghiệp, gia đình và cá nhân không phân biệt tôn giáo hay truyền thống, hãy thực hiện lối sống luân lý và đạo đức trong tinh thần duyên sinh và hướng đến sự hòa giải, ổn định và phát triển bền vững. Điều này đó nó có 50% trùng lập với điều thứ ba, và 50% còn lại đó là cái tương tác với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các hội đoàn dân sự, bất luận tôn giáo và truyền thống. Trên nền tảng tương sinh, tương quan, tương tác và tương thuộc, chứ không có độc tồn. Vì độc tồn thì dẫn đến độc tôn, độc tôn mà không khéo thì dẫn đến độc đoán, độc ác. Khi chúng ta làm Phật sự dưới tinh thần duyên sinh á, thì chúng ta thấy rõ được cái tương tác của nhân duyên và quả. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thì bao gồm thể chế chính trị với hệ thống tư pháp, hành pháp và lập pháp. Và mỗi một thể chế chính trị thì tạo ra ba phương diện này khác nhau, cho nên làm thay đổi cấu trúc xã hội, thay đổi các hoạt động xã hội và tương tác trong các cộng đồng khác nhau. Chúng ta phải thấy rõ được điều đó để không cố chấp tính truyền thống, phải linh hoạt và thích ứng. Từ năm 1984 đó, thì các nhà tâm lý học phương Tây đó tạo ra khái niệm mới Emotional Intelligence, thông minh cảm xúc, mà người Việt Nam mình dịch nôm na đó là trí tuệ cảm xúc. Thực ra có đó phải là trí tuệ. Cảm xúc thì không bao giờ là trí tuệ, thì cảm xúc là một cái phần bung sung của thái độ ở cái dạng tương tác các giác quan với thế giới trần cảnh qua hai phương diện thích và không thích, phù hợp và không phù hợp, dẫn đến hai phần cái cảm xúc. Đối với thích thì tạo ra tham ái, đối với không thích thì tạo ra sân hận, loại trừ xung đột và mâu thuẫn nhau. Cho nên chấp nhận quy luật tương tác đó, thì tự động chúng ta kéo theo một nhận thức là chấp nhận tính cộng tồn chứ không nên là độc tồn. Cộng tồn tức là thừa nhận sự hiện hữu của những con người khác, tổ chức khác, tập thể khác, đảng phái khác, tôn giáo khác, triết phái khác, phong trào khác, ngoài những cái mà chúng ta đang tham gia như một thực thể xã hội. Nhận thức đó rất là quan trọng, để từ đó chúng ta thấy dị biệt là phong phú, chứ dị biệt không dẫn đến sự đe dọa. Người sợ hãi và hẹp hòi cảm thấy dị biệt, và nhất là những người ngang bằng mình và giỏi hơn mình là một mối đe dọa. Còn người có tầm nhìn trí tuệ như là tầm nhìn toàn cầu á, thì thấy sự dị biệt là phong phú, và người giỏi hơn mình á là lại càng tốt. Tại vì mục đích của cuộc sống là chia sẻ phụng sự, chứ phải là đưa mình lên cái vị trí độc tôn hay là độc tôn. Và trên nền tảng thừa nhận sự cộng đồng, thì lãnh đạo Phật giáo kêu gọi chúng ta dấn thân với tinh thần là hướng đến sự hòa giải các dị biệt, xung đột và mâu thuẫn, để tạo ra các giá trị cốt lõi ổn định cho nền tảng đó, mới có thể từng bước hướng đến sự phát triển bền vững. Đây là cách giải quyết vấn đề ở gốc rễ của nhận thức và lối sống. Thế nếu chúng ta không quan tâm về vấn đề này đó, thì khi tương tác làm vật sự với nhau, làm xong rồi là không nhìn vật nhau nữa. Tôi đã làm rất nhiều các hoạt động vật sự và sự kiện, từ văn hóa, hội thảo, cho đến các cái sinh hoạt tôn giáo, đối thoại triết học, vân vân. Thì ban tổ chức á, nếu người tham gia vào á, mà có cái tôi lớn, tôi là bản lề, tôi là số một, tôi là tất cả, thì cái cách nói chuyện của họ nó hơi ngông ngông, nghênh nghênh, cao cao, cái mặt thì hách hách, phách phách, lói lói, nhìn là thấy muốn ghét rồi, nghe là thấy khó ưa rồi, tiếp xúc là thấy khó chịu rồi, là việc lâu dài thì thấy là ứa con mắt. Thì sau những cái tương tác như vậy đó, phần lớn không nhìn mặt nhau, và có khi đó xem nhau là kẻ thù. Còn người có tinh thần tôn trọng tính duyên sinh đó, và tương tác đó, thì khi mà cái kịch bản của chúng ta giàu nó là 10-10 và kịch bản của người khác nó là 80 thôi, đôi lúc chúng ta phải hy sinh, bỏ cái tôi qua một bên để mang lại sự hòa giải và hòa hợp, chấp nhận cái kịch bản tệ hơn mình một chút vì cái mục đích hòa hợp. Cái đó được gọi là tính tư dưỡng để tạo ra thích ứng và đồng hành. Chứ lúc nào mình cũng chấp vào cái đúng là gãy đổ. Đó là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương và kinh Người Bắt Rắn. Này các đệ tử, chính pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Chứ là đảo ngược lại, thì đầu tiên là phải bỏ phi pháp bằng chánh pháp. Chánh pháp là một cái điểm để chúng ta an trú tâm vào, an trú lối sống vào, an trú thói quen vào để tạo ra lối ứng xử chân chính và phù hợp. Mà sau khi đạt được thành quả này rồi đó, thì việc chấp vào chân lý và cái đúng đó sẽ làm cho chúng ta trở thành người khó chịu, người khó ưa, người khó chê, và không thể flexible được, hay là adaptable được, không có linh hoạt được, hay là thích ứng được. Giống như xây dựng nhà cao tầng á, thì phải làm dàn giáo. Sau khi làm giáo rồi thì phải xóa dàn giáo đi, thì tính năng sử dụng của toàn căn nhà đó mới được thực hiện ở mức độ cao nhất. Đó là điều Đức Phật đã nhắc, và cộng đồng Phật giáo thế giới cũng nhắc lại chúng ta những điều như thế này, để buộc chúng ta đó cần phải thấy rõ tính tương tác trên nền tảng các bên cùng có lợi, chứ không phải là một bên nào đó là lợi ích quan trọng hơn, các bên còn lại thì lợi ích đó là thứ yếu hơn. Còn hai điều nữa, nhưng mà thời gian là hết rồi. Thì trước khi kết thúc đó, tôi xin nhắc đó, một phần rất nhỏ ở trong điều cuối cùng đó, đó là lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi tất cả tăng ni và Phật tử nên thành lập các tổ chức phi chính phủ Phật giáo ở phạm vi quốc gia và phạm vi toàn cầu, để thể hiện sự tham gia của Phật giáo tại các diễn đàn thế giới. Về phương diện này đó, thì Phật giáo chúng ta là tôn giáo thế giới chậm nhất, ít năng động nhất, kém hiệu quả nhất trong việc nhập thế ở phạm vi đẳng cấp cao. Và nếu như không mạnh dạn thay thế lối hành đạo đó đó, thì dầu nền minh triết của Đức Phật vượt trội hơn các tôn giáo mà tôi thường sánh ví là kim cương, và các tôn giáo khác là nước lã đó, thì nước lã lên hồi nhưng mà kim cương là nằm trong viện bảo tàng. Nước lã đó có giá trị phục vụ thực tiễn, còn kim cương đó chỉ để cho người ta xem nhìn thấy ấn tượng và khen ngợi chấm hết. Nếu tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong tương lai, thì mỗi tăng ni chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức về sự thất bại này. Nền văn hóa phương Tây thì đề cao trách nhiệm đạo đức, và người đứng đầu một tổ chức á, nếu trách nhiệm đó không được thực thi đó, thì họ tuyên bố từ chức để không làm ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức đó. Do đó chúng ta phải năng động, nếu không được như Đức Phật 9 tiếng đồng hồ nhập thế phụng sự nhân sinh, thì ít ra mỗi ngày chúng ta phải có được 3 tiếng đồng hồ làm công việc đó với 3 vai trò chính, đó là chia sẻ chân lý Phật qua việc giảng kinh thuyết pháp. Thứ hai đó là tổ chức các khóa tu phù hợp với các nhóm lứa tuổi hàng tuần, chứ đừng nên thỏa mãn và dừng lại ở khóa tu mùa hè, một năm 365 ngày mà làm được có 2-3 ngày, giống như ở sa mạc một năm chỉ có được một cơn mưa rào thì thấm béo vào đâu. Và thứ ba là phải nhập thế năng động về phương diện giáo dục đạo đức, vấn năng xã hội, tham gia tư vấn chính trị, trị liệu tâm lý, để giúp cho quần chúng đó, khi mà vượt qua được nỗi khổ niềm đau rồi đó, thì họ sẽ chấp nhận người có công giúp đỡ đó làm bậc thầy tâm linh, và kéo theo sau đó họ sẽ chính thức trở thành Phật tử. Còn các phương pháp và phương tiện như là các khóa lễ cầu an, cầu siêu và những phương tiện hữu hiệu khác á, chúng ta không nên cực đoan bỏ đi, và xem đó là những cánh cửa giúp cho các căn tính khác nhau có cơ hội trở thành Phật tử. Rồi chúng ta phải đồng thời cam kết phát huy giá trị cốt lõi của Đạo Phật, đó là chân lý và đạo đức. Mà ngày hôm qua, Hòa Thượng Trưởng Lão Phó Pháp Chủ đã nhắc nhở chúng ta giá trị cốt lõi chính yếu của Đạo Phật là bốn chân lý thánh, và cụ thể hơn đó là bát chánh đạo thôi. Tu tập pháp môn nào, hoàn truyền chân lý gì, cách thức ra làm sao, đừng bao giờ bỏ quên hai giá trị cốt lõi đó. Và khi làm được như thế đó, thì tôi tin chắc rằng các tổ chức phi chính phủ và tổ chức dân sự của Phật giáo sẽ tạo ra một tiếng nói rất quan trọng trong các cộng đồng trên toàn cầu. Và có được như thế thì chúng ta mới đích thực là bậc thầy tâm linh làm lợi ích cho số đông.